Thiên Hồi Ký tại Thiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp do Trần Nam diễn đọc và Quy Phong thực hiện kỹ thuật. Xin kính chào quý khán giả. Thiên Hồi Ký tại Thiên Giam đưa chúng ta trở về với những trang sử đau thương của dân tộc, mở đầu bằng ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà hàng triệu người phải rời xa đất mẹ, ngày mở đầu một địa ngục cho hàng trăm ngàn chiến sĩ quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bất khuất. Thiên Hồi Ký tại Thiên Giam trình bày tất cả những bi thảm của một trong những trại tù kiên cố cộng sản được gọi là cải tạo, và những khổ đau bất hạnh trong một xã hội có nhiều tầng địa ngục được gọi là thiên đường. Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi Thiên Hồi Ký tại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp. Sự tai hại tiếp theo cho nhiều người là sau khi đề nghị bỏ lệnh tha của tôi có kết quả, trại Xuân Phước tiếp tục lại đó để giữ lại nhiều người mãn án. Linh mục Nguyễn Tiến Khẩu mãn án 10 năm tù chuyển qua trại tập trung cải tạo. Anh Châu mãn án 10 năm tù chuyển qua tập trung cải tạo. Trung úy phi công Nguyễn Hương tập trung trốn trại bị án 10 năm tù, mãn án 10 năm tù bị chuyển án tập trung vì tình nghi trốn trại lần thứ hai. Không biết các anh Hồ Văn Chăm, Trần Thanh Bình có hối hận vì sự khiếu nại của mình không? Giữa năm 1984, có một chuyến tù đặc biệt được chuyển đến trại. Đặc biệt vì họ không thuộc diện tù nào, dù vẫn được gọi là tù chính trị. Tội danh là tay sai chế độ cũ đàn áp cách mạng. Đó là những cựu quân phạm của Việt Nam Cộng Hòa bị giam ở Côn Đảo trước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ngày mùng 2 tháng 5 năm 1975, tù nhân phiến cộng ở Côn Đảo phá ngục tiếp thu đảo, bầu chỉ huy và nhốt tất cả tù và nhân viên binh sĩ còn lại vào nhà giam. Đối với các viên chức và sĩ quan địa phương phục vụ tại đảo, họ đem ra bỏ vào bao bố, thả xuống mũi cá mập. Hơn 10.000 tù nhân dần dần được cho về, còn khoảng hơn 1.500 người bị cho là có nợ máu với nhân dân được đưa về trại tù Kinh Năm ở Chương Thiện năm 1979. Số này lần lượt thả ra, và 112 người cuối cùng không thể cho về được, họ chuyển lên trại Xuân Phước. Trong số 112 người này, Nguyễn Văn Nhung, tức Tư Nhung, ở tù lúc 18 tuổi vào năm 1952, khi đến trại năm 1984, nghĩa là đã ở tù 32 năm qua ba chế độ, tù thời Pháp, tù Việt Nam Cộng Hòa và tù Việt Cộng. Khởi đầu, Nhung can tội đánh cướp hãng Caric, giết chết một người Pháp, bị án tử hình, không bị hành quyết đưa giam ở Côn Đảo, giảm dần án lẽ ra đến tháng 7 năm 1975 là mãn án. Nhưng không ngờ đến 30 tháng 4 năm 1975, thời cuộc biến đổi, Nhung ở tù tiếp vì tội làm trật tự ở trại Côn Sơn đàn áp tù cộng sản mỗi khi họ đấu tranh. Tất cả những người còn lại đều là binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa bị thường tội. Có người án tử hình giam từ năm 1960. Người bị giam mới nhất là Trương Văn Giào năm 1970 đến năm 1984 đã ở tổng cộng 14 năm tù. Những người tù này, đặc biệt là trình độ họ thấp, không có một ý thức chính trị nào. Chỉ là những người khi thừa hành nhiệm vụ, họ không có tự do lựa chọn. Vậy mà họ bị chế độ trả thù dã man và tàn nhẫn. Tàn nhẫn vì họ là nạn nhân của một nhu cầu. Cộng sản cần khoa trương những khổ nhọc khi họ ở tù tại công sơn. Nếu cần có những chứng tích sống là những người đã đàn áp họ để chứng tỏ địa vị xứng đáng của họ trong đảng. Thực ra ở nhà tù không bao giờ là sung sướng. Nhưng tù dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, họ được ăn no, được học hành, không phải lao động cực khổ. Khi họ ăn cá khô thì họ đã gọi là tàn ác và đấu tranh. Người cộng sản đê hèn ở chỗ, khi cần thiết họ có thể đi lạy lục ngoại bang như Phạm Văn Đồng, phải đi qua Pháp lạy lục để xin viện trợ. Nhưng họ không buông tha cho những người lính trọng tội phải chấp hành lệnh của những giám thị ở nhà tù. Tên đại tá Bình, cựu tù Côn Đảo, một hôm đến trước trình, khẳng định là những người tù Côn Đảo sẽ không được thả ra, và y còn hăm he là những người lỡ cho về sẽ bị bắt lại. Tù Côn Sơn, những người không may, nạn nhân âm thầm của lịch sử, cùng nằm trong một nhà tù. Nhưng tôi biết, tù cải tạo đang được thế giới tự do can thiệp. Còn những bạn tù Côn Sơn không ai biết đến họ. Đến năm 1988, số này vẫn chưa ai được giải quyết. Tư Nhung ở tù đã 36 năm, người ít nhất Trương Văn Dào cũng đã 18 năm. Họ đã ở tù liên tiếp từ chế độ này sang chế độ khác. Một người bị nhốt suốt cả đời trong tù là một hình phạt khủng khiếp. Thời gian trước năm 1975, họ bị mất tự do nhưng không đói. Về ở Kinh Năm Chương Thiện có thể tìm được thức ăn cải thiện trong cánh đồng màu mỡ. Nhưng ra đến Xuân Phước, lần lượt họ bị chết dần. Có người đã không còn gia đình. Nguyễn Hồng Anh là người đầu tiên trong nhóm này bị chết. Hôm đó gặp ngày nhiều tù được thăm, anh xin được 4 lon gạo. Anh nấu ăn hết một lần rồi đi vào chỗ nằm. Đến giờ sinh hoạt mới biết anh đã chết rồi. Chết nhanh chóng vì được ăn một bữa quá no. Xác chết được mang ra cửa, phòng tiếp tục sinh hoạt. Bạn bè mừng cho anh vì khi còn sống bị đói triền miên, chỉ có lúc chết là được no. Cuối năm 1984, hơn 100 người được chuyển trại về Xuân Lộc. Phần lớn là những người mới đến trại năm 1982 và 1983. Anh em còn ở lại hy vọng chờ đợt thả nhân dịp Tết đầu năm 1985. Ở lâu, tù nhiều kinh nghiệm. Cứ có một đợt chuyển trại đông đủ, số còn lại sẽ có người về. Giả lại, đã qua 9 năm rồi. Về trong dịp Tết là được cứu xét trong lễ quốc khánh. Nếu ai không về được thì bắt đầu yên chí cải tạo mốc thứ tư, chờ dịp thả lúc đủ 12 năm. Trại Xuân Phước bây giờ chỉ chuyên nhốt những người tù chính trị có án nặng ở khu nhà ngói tường xây ở phân trại A, đang càng ngày càng được mở rộng. Thường phạm án nặng về gia tru. Sau đợt thả tù cải tạo vào tháng Giêng năm 1985, số tù không án trong trại chỉ còn khoảng 200 ở lại cùng với một số tù thường phạm để khai thác khu canh tác phân trại B. Đã không được về, không được chuyển trại về Nam, những người ở lại xem như không được may mắn. Mức độ lao động mỗi ngày mỗi tăng, số tù giảm mà diện tích canh tác vẫn mở rộng. chỉ tiêu chế biến khoai mì bình quân 70 kg mỗi người năm 1984 đến năm 1986 phải lên đến 170 kg. Chỉ tiêu nhổ gánh khoai mì về trại trước 400 kg mỗi ngày nay đã lên 600 kg. Đào hốc trồng khoai trước 150 hốc một ngày nay lên đến 240 hốc. Tất cả chỉ tiêu đều phải làm xong, vì có làm xong mới được tắm mỗi ngày. Đất núi sau khi trồng một năm, cây khoai mì bám đất thật chắc. Ôm cây khoai mì nhổ lên nhiều khi muốn thắt cả ruột. Nhổ xong xếp gánh cho đủ 60 kg mỗi gánh, còn thì giờ phải dọn dẹp cho sạch cây lá. Con đường từ đồi khoai về đến trại gần 3 cây số, phải đi qua 2 cái dốc. Những người khỏe mạnh nhổ nhanh gánh trước, còn thì giờ lên dốc ngồi nghỉ. Người gầy yếu làm chậm đi sau, mới leo tới đỉnh dốc thì cán bộ đã hô đội đi. Từ chuyến di chuyển thứ 3, thứ 4 trở đi, cặp chân không theo sự điều khiển của cái đầu. Lúc xuống dốc chỉ cố kềm giữ làm sao cho khỏi vấp ngã, còn thì cứ để cho gánh khoai trên vai lôi thân người chạy xuống. Riết rồi thấy cây khoai mì là sợ. Giờ đây tôi cũng không hiểu sao lúc đó tôi gánh được mỗi ngày 10 gánh khoai mì về trại, mỗi gánh nặng 60 kg, trong khi tôi chỉ cân nặng có 38 kg. Thấm thoát đã qua 10 năm. Sau lần hụt về năm 1984, tôi không còn hy vọng được tha, không trông mong được ra khỏi trại một cách bình thường, nhưng tôi vẫn hy vọng có một biến chuyển quan trọng để được ra về. Tuy tài liệu báo chí không đầy đủ, nhưng tôi vẫn theo dõi được biến chuyển thay đổi ở Liên Xô kể từ năm 1985, khi Gorbachev lên làm tổng bí thư viết chương trình Glasnost và Perestroika. Ở Việt Nam, Lê Dũng chết, Phạm Văn Đồng đã giới thiệu để Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam bầu Trường Chinh làm tổng bí thư thay Lê Dũng. Nhưng việc Nguyễn Văn Linh đặc biệt trở lại chánh trị bộ và giữ chức thường trực ban bí thư. Đây là một chức vụ mới trong ban bí thư. Con đường lên tổng bí thư của Linh đã rộng mở. Đại hội kỳ 5, Linh bị ra khỏi bộ chính trị vì y có chủ trương cởi mở. Trở lại thành ủy Sài Gòn, y thực hiện sự cải cách. Sài Gòn đã có phần dễ thở hơn. Linh đã đi đúng theo con đường Gorbachev đang đi ở Liên Xô. Thân phận nước Nhược Tiểu, chế độ nào cũng vậy. Chế độ cộng sản nói độc lập, nhưng thực chất bị lệ thuộc nhiều hơn hết, bởi vì mỗi khi nhận là thành phần đệ tam quốc tế, tức là phải nhận sự lãnh đạo của Liên Xô. Gia đình vẫn gửi báo Tuổi Trẻ, báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật, báo Thanh Niên lên cho tôi xem. Muốn có đủ các số báo đó, phải kèm theo các báo thể thao và báo công an, để khi xét, bọn cán bộ mượn báo thể thao và báo công an thôi. Ở núi rừng nên cách trở giao thông, ngay cán bộ cũng không đủ báo đọc. Những anh em sĩ quan trẻ còn nhiệt tâm đã về gần hết. Số tù cải tạo còn lại quá ít, chỉ tiêu lao động quá cao, sức khỏe gần như đã suy kiệt. Ai nấy thu người lại chịu đựng, không còn những sinh hoạt ồn ào vui vẻ như trước. Càng khổ sở thì càng mâu thuẫn nhau, động chạm nhỏ cũng biến thành cãi cọ, xô xát lớn. Thật cô đơn, ngày về xa, hy vọng chuyển trại càng không thấy. Đã hơn 7 năm ở trại Kiên Giang Xuân Phước, bao nhiêu người cùng đến trại từ năm 1979 đã về hoặc chuyển trại gần hết, bao nhiêu người đã chết rồi. Số phận vẫn xui xẻo khi tôi nằm trong số 10 người ở lại lâu nhất trại này. Chiều ngày 13 tháng 10 năm 1986, đang làm ngoài bãi, anh Trần Danh Sang và tôi được an ninh gọi về để chuyển trại. Anh em cũng nghĩ như chúng tôi, một khi Sang và tôi cùng đi thì sự không may đến với chúng tôi nhiều hơn, vì hai chúng tôi được ghi là thành phần xấu. Sang mới bị chuyển từ trại Long Khánh lên trở lại. Anh em nhìn chúng tôi ái ngại, nhưng tôi vẫn thích một chuyến thay đổi xa sao thì ra. Phận bèo đâu quản nước trôi, lên lên đâu nữa cũng là lên lên. đến văn phòng phân trại. Phân trại trưởng Huy đứng chờ đưa hai chúng tôi lên xe về tổng trại. Y chúc chúng tôi đi được may mắn. Tôi bỗng bàng hoàng, không khi nào trại trưởng đưa tù lên xe. Trước đây chỉ có một lần duy nhất, khi Neil Lewis được xe du lịch đến đón tại trại để sang Nha Trang, đi máy bay về Hà Nội. Vài tháng sau, được tin Neil Lewis đã chết tại Phú Bổn. Đến bộ chỉ huy tổng trại, trại trưởng bàn, cán bộ an ninh lâm, cán bộ giáo dục đều có mặt ngay tại sân. Họ làm việc nhanh tại đó, soát xét hành trang, trả tiền lưu ký do gia đình chúng tôi gửi khi đến thăm nuôi. Bàn giao hai chúng tôi cho toán 4 người cán bộ từ sở công an thành phố ra. Sang và tôi được còng tay vào hai bên chiếc xe Jeep. Chúng tôi rời trại Xuân Phước khoảng 4 giờ chiều. Thưa quý thính giả, Thiên Hồi Ký tại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện kỳ tới. Trần Lam xin kính chào quý vị.